độ là vượt qua sông mê bể khổ. Vậy vượt qua tất cả khổ ách, sông mê bể khổ nghĩa là như thế này. Ý này được biểu thị qua sơ đồ. Sông mê bể khổ đưa đến vô minh, hành, đưa đến ái, thủ, hữu. Rồi từ sông mê bể khổ đưa đến nguyên gốc A, thấy thực, đưa đến bản nguyên gốc, thấy thực. Giải thích, từ lâu, A và B bị ngăn cách bởi sông mê, vô minh, bể khổ, ái dục. Vượt qua bờ bên kia chính là vượt qua vô minh, ái dục. Vượt qua ngũ uẩn mà cụ thể là tưởng, hành. Vượt qua không phải là chạy đi đâu, hay tìm kiếm cái gì khác, mà chính là trả lại thực tánh bản nguyên của các pháp, để chủ thể A và đối tượng B đều như thực. Vượt qua A phẩy, A2 phẩy, B phẩy, B2 phẩy, để A được chính là A, B là B, như chân như thực. Biển khổ mênh mông, hồi đầu là bến, cho nên biển ngạn cũng chính là thực tại hiện tiền, không phải nơi nào khác. Quay lại là thấy ngay tức khắc, chẳng cần rong ruổi tìm kiếm đâu xa. Quay lại để thấy tánh tướng thực của chính mình và vạn pháp. Tánh tướng thực của mình và vạn pháp không phải là giả tướng A phẩy, B phẩy và hàng trăm hàng ngàn cái phẩy do tưởng hành tạo tác. Chúng ta đã thấy tất cả hành vô thường và tất cả hành là khổ. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu vì sao tất cả pháp vô ngã. Pháp là gì? Pháp khác với hành như thế nào? Hành ám chỉ pháp hữu vi, trong khi pháp bao hàm cả hữu vi lẫn vô vi. Pháp bao hàm pháp hữu vi, hành, pháp vô vi, phi hành. Pháp hữu vi thì vô thường, khổ và vô ngã, trong khi pháp vô vi không vô thường, không khổ, nhưng cũng vô ngã. Vì vậy không thể nói tất cả pháp vô thường hoặc tất cả pháp khổ, mà chỉ nói tất cả pháp vô ngã. Nhưng vì sao tất cả pháp hữu vi, vô vi đều vô ngã? Như chúng ta đã thấy, A phẩy, A2 phẩy và B phẩy, B2 phẩy, vân vân, chính là cái ngã ý niệm. Khi tự cho mình là hoặc áp đặt cho người khác là, tức cái ngã khởi sinh, nhưng sự khởi sinh này do ngũ uẩn dựng lên, nghĩa là do ảo giác, ảo tưởng, phi như tắc ý và sự vọng động tạo tác vân vân dựng lên, cho nên bản ngã chỉ là vọng ngã, chỉ là huyễn hóa không có thực. Vô ngã, đây là vô ngã của pháp hữu vi. Còn A và B có vô ngã không? A và B là bản nguyên của pháp, là pháp tự nhiên, pháp thực tánh, không dính dáng gì cái ngã do chủ quan dựng lên, nên tự nó vốn đã là vô ngã. Chủ quan dựng lên mới là hữu vi, hữu ngã. Còn thế giới tự nhiên vốn vô vi nên đồng thời là vô ngã. Tất cả pháp hữu vi, hành, vô vi, phi hành đều là vô ngã. Vì vô ngã là tính bản nguyên của các pháp nên Duy Thức gọi là thắng nghĩa vô tánh hoặc duyên thành thật tánh. Để dễ hiểu, tôi xin tóm tắt lại như sau. 1. Tất cả hành là vô thường. Hữu vi tự nhiên. Hành thứ nhất đưa đến y tha khởi tánh, đưa đến sinh vô tánh, vô thường vô ngã. 2. Tất cả hành là khổ. Hữu vi chủ quan. Hành thứ hai đưa đến biến kế sở chấp tánh, đưa đến tướng vô tánh, vô thường, khổ, vô ngã. 3. Tất cả pháp là vô ngã, hữu, cộng, vô vi. Pháp đưa đến viên thành thật tánh, đưa đến thắng nghĩa vô tánh, vô ngã. Trong phần 3 chỉ kể vô vi, vì hữu vi đã nói trong phần 1 và 2 rồi. Có người hỏi, trong khi kinh Thập Độ có nói đến trí tuệ bờ kia, trí tuệ bờ trên, trí tuệ bờ cao thượng, như vậy trí tuệ cũng có tầng bậc lớn nhỏ sao? Vâng, có. Nói chung trí tuệ tuy đồng nguyên đồng thể nhưng tùy tướng dụng mà phân biệt nhiều loại khác nhau. Trí tuệ bờ kia, Panya Paramita, là trí tuệ vượt qua vô minh ảo vọng, chấm dứt sự tạo tác luân hồi sinh tử của các hành, qua liễu tri thực tánh của pháp. Gate là vượt qua sông mê biển khổ, bằng loại trí tuệ này mà tối thiểu một vị A-la-hán thanh văn giác phải có. Trí tuệ bờ trên, Panya Upaparamita, là trí tuệ vượt khỏi trầm luân, qua liễu tri thực tướng của pháp. Paragate là vượt qua luân hồi sinh tử bằng trí tuệ này mà tối thiểu một vị A-la-hán duyên giác phải có. Trí tuệ bờ cao thượng, Panya Paramattha Paramita, là trí tuệ vượt thoát vô minh ái dục qua liễu tri thực dụng của pháp. Parasamgate là vượt qua trầm luân sinh tử bằng trí tuệ này mà một vị A-la-hán chánh đẳng giác phải có. Thật ra cả ba bậc trí tuệ trên đều liễu tri toàn diện tánh tướng dụng của pháp, nhưng tùy mức độ nguyện hạnh mà nhấn mạnh vào tánh tướng hay dụng nhiều hơn mà thôi. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Chúng ta đã biết rõ ngũ uẩn được cấu tạo như thế nào, nên cũng có thể hiểu tại sao soi thấy ngũ uẩn đều không thì vượt qua tất cả sự trói buộc của phiền não khổ đau. Chính hành làm cho sắc thọ tưởng thức bị rối loạn, nhưng khi hành được tuệ chuyển hóa thì thức không còn chấp trì kinh nghiệm thành kiến quan niệm để bóp méo sự thật nữa. Nghĩa là ngũ uẩn trở thành không, không ảo tưởng ảo giác, không còn cái gọi là A phẩy, A hai phẩy, B phẩy, B hai phẩy, không vô minh, ái dục. Có người hiểu lầm chỗ này và họ ngồi trầm tư mà quán không. Quán này có nghĩa là tưởng về, chứ không phải chiếu kiến như trong tuệ quán, nên rõ ràng cái không ấy là do tưởng mà ra. Có mà biến thành tưởng không, nghĩa là B mà biến thành B phẩy, là đã có sự tham dự của tưởng, của hành, của ngũ uẩn rồi. Như vậy, làm sao mà quán không được? Chính cái ngã quán không tạo ra A phẩy, A hai phẩy, A ba phẩy và B phẩy, B hai phẩy, B ba phẩy. Đó là người đánh mất bản nguyên, đánh mất thực tướng vô tướng. Thực tướng không có các tướng phẩy của các pháp. Ngũ uẩn đều không thì chấm dứt các khổ, khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Đó cũng chính là thanh tịnh đạo. Thật ra kinh Bát Nhã chỉ có bấy nhiêu, phần sau chỉ là phụ chú mà thôi. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Nghĩa là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Chúng ta có thể diễn giải điều này bằng ví dụ A và A phẩy như đã nói trên. A chẳng khác không của A phẩy, không của A phẩy chẳng khác A, A tức là không của A phẩy, không của A phẩy tức là A. Vậy chúng ta cần phải lưu ý rằng sắc A chỉ thật là sắc khi nó không bị biến thành tướng của ảo tưởng A phẩy. Sắc bằng không tướng, vô tướng, vì vậy sắc bằng tương đương bằng sắc tướng. Nghĩa là muốn thấy sắc bản nguyên, chúng ta phải dẹp bỏ sắc tướng do ảo tưởng dựng lên. Sắc bằng A, sắc tướng bằng A phẩy. A phẩy không có thật, nên sắc tướng là không. Sắc tướng là ảo ảnh của tưởng uẩn. Hay nói một cách khác, sắc tướng là sắc bị bóp méo qua kính màu của ảo tưởng. Vậy tuy sắc không có tướng chủ quan, mà vẫn có thực tướng khách quan, vì vậy mới nói thực tướng vô tướng. Ví dụ, một người ghiền thuốc thì điếu thuốc có đối với y. Người không hút thuốc thì điếu thuốc không đối với y, dù điếu thuốc vẫn có đó. Nhưng đối với người ghiền, cái có của điếu thuốc thực ra không phải là những gì mà điếu thuốc thật sự có. Cái có của y chỉ là tiến trình phức tạp của tâm sinh vật lý diễn ra nơi y. Vậy có hai cái có và hai cái không. Hai cái có là một cái có của thế giới tự nhiên hay y tha khởi, một cái có thuộc tâm lý chủ quan, hữu tướng. Hai cái không cũng vậy, một cái không tức là không có, không hiện hữu. Một cái không là không hình thành bởi thế giới ý tưởng chủ quan, vô tướng. Nếu cái không này do trí tuệ soi thấy thì đây chính là cái không bát nhã. Quán không chính là soi chiếu cái có chủ quan, hữu tướng bằng trí tuệ bát nhã để trả sắc về với bản nguyên vốn không ý niệm, vô tướng của chính nó, chứ không phải tưởng ra một tướng không rồi gán đặt lên sắc và cho đó là quán không. Chúng ta đừng lầm lẫn chỗ này. Để dễ hiểu, tôi xin lấy một ví dụ. Có một anh chàng thanh niên, một buổi sáng kia thấy một cô gái đi ngang qua nhà anh. Thế là từ đó anh thầm yêu trộm nhớ. Anh ta xây dựng biết bao nhiêu mộng đẹp. Nhưng bữa nọ anh ta thấy cô nàng đi với một gã con trai. Thái độ cử chỉ thật thân mật, thất vọng và đau khổ. Anh ta ngã bệnh. Thầy thuốc bảo rằng đó hoàn toàn là do bệnh tưởng. Nghe vậy, chàng thanh niên bình tâm soi xét lại chính mình và bệnh chẳng bao lâu chấm dứt. Ở đây, lành bệnh là xóa hết B2' do chủ quan bản ngã ảo tưởng của anh tạo ra. Trả B lại cho B. Như vậy, sắc ấy không khác không. Sắc ấy là không. Sắc ấy rõ ràng là không tướng. Chỉ có ảo tướng chủ quan do anh dựng lên làm anh đau khổ, não phiền mà thôi. Thầy thuốc giúp anh dứt bỏ B', B2', trả B lại cho B. Cái đó chính là thực tướng. Thực tướng ấy là pháp. Pháp giống như thị, chẳng thể nói có, chẳng thể nói không. Cô gái chỉ là một danh khái niệm. Nhưng danh sắc là hiện tượng thân tâm có thực tánh thực tướng, là pháp như thị. Vấn đề rắc rối không phải là danh sắc nơi cô gái B, mà là ý niệm về cô gái B phẩy ở trong lòng anh ta. Vậy quán không là thấy ra cái không có tướng ý niệm về cô gái trong lòng anh ta, chứ không phải là không có cô gái đi qua trước nhà anh. Bởi vì nếu cô gái trong lòng anh ta vẫn còn mà cô gái bên ngoài mất đi thì anh ta lại càng khổ đau nhiều hơn nữa. Đó là sắc không. Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều không như vậy. Theo nguyên lý, thực tướng, sắc, thọ, tưởng, hành, thức bằng vô tướng, không.
Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.
Các pháp vốn không tướng, nhưng khi có ảo tưởng vọng thức thì liền có các giả tướng, B', B2'. Khi trí tuệ bát nhã chiếu soi thì không tướng hay thực tướng của pháp xuất hiện. Vì vậy, trí tuệ bát nhã còn gọi là tuệ không. Tuệ không nghĩa là không vô minh, ái dục, không ảo giác, ảo tưởng, không lý trí, vọng thức, vân vân. Nhìn pháp bằng tuệ không thì thấy pháp là không tướng. Không tướng lại chính là thực tướng, nên mới nói có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không. Trong thế giới lý trí, vọng thức với ý niệm, Panyati thì cái gì cũng thành hữu tướng. Trong tuệ không bát nhã với thực tánh Paramatta thì các pháp đều không. Có hay không là do cách nhìn của chúng ta về pháp. Tự pháp chẳng có cũng chẳng không. Trong thực tướng hay không tướng thì không có ý niệm sinh diệt, cấu tịnh, tăng giảm. Có vô minh ái dục mới có tưởng hành tạo tác. Có tạo tác thì có tướng sinh, diệt, cấu tịnh, tăng giảm theo tâm lý chủ quan. Có vô minh ái dục mới có giả tướng A', B', mới có dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Trong tuệ không thì pháp không tướng vì đã vượt ngoài ý niệm đối đãi chủ quan. Tuy nhiên, ở đây chúng ta cần lưu ý mấy điều. Một, không sinh không diệt chứ không phải là thường hằng bất biến. Không diệt vì không sinh khác xa với không diệt là tồn tại mãi mãi, sống hoài không chết theo quan niệm thường kiến trong phạm trù thời gian tâm lý. A và B tự thân không có tướng, ý niệm, sinh và diệt, còn A', B', A2', B2' thì luôn đi kèm với tướng, ý niệm, sinh diệt, cấu tịnh, tăng giảm. 2. Tướng không của pháp hàm nghĩa không bị ý niệm sinh diệt vân vân chi phối, nhưng có sinh diệt trong thực tánh theo định luật tự nhiên của pháp hữu vi. Vậy cần phải hiểu, trong tướng không không có ý niệm sinh diệt nhưng có thực tánh sinh diệt. Đó là lý do tại sao trong pháp hành thiền tuệ, Đức Phật dạy trí tuệ thấy rõ thực tánh sinh diệt của pháp hữu vi. Ngược lại, trong thế giới ý niệm, tuy có khái niệm sinh diệt, cấu tịnh, tăng giảm, vân vân, nhưng lại không có thực tánh sinh diệt, cấu tịnh, tăng giảm. Chúng ta cũng cần lưu ý rằng tự thân ý niệm thì có thực tánh sinh diệt, còn sản phẩm của ý niệm thì chỉ là ảo, không có thực.
Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ, tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới, nải chí vô ý thức giới.
Cho nên trong không, không có ý niệm về năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, về 18 giới, 6 căn, cộng 6 trần, cộng 6 thức. Khi tuệ không quán chiếu, thì tất cả pháp này đều được trả về bản nguyên, thực tướng vô tướng của chúng. Cho nên, ở đây, chữ vô không có nghĩa là phủ định tiêu cực không có, mà phủ định này chính là xác định, đương xứ tức không, vì chân không chính là diệu hữu. Vậy, vô có nghĩa là pháp trụ pháp vị, hay nói theo dịch lý là thời vị trung chính. Nhưng khi ý niệm bản ngã sinh, thì tất cả các pháp này đều trở thành hữu. Chữ sinh ở đây mang tính chất tâm lý, một ý niệm hơn là thực tế sinh học, giống như trong câu sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông, thì việc sinh ra một em bé là có thật. Khi sinh đứa bé rồi thì ý niệm con và cha mới sinh ra sau. Vậy chữ sinh trong sinh con là thực tế sinh học, còn chữ sinh trong sinh cha chỉ là ý niệm giả lập không thực, nó sinh cùng với ý niệm bản ngã. Anh chàng này trước kia mang danh hiệu là con, nay vợ anh sinh ra em bé, bỗng anh trở thành cha. Anh là một sự kiện mang hai danh hiệu, con và cha. Hai ý niệm này chỉ sinh trong thế giới ý niệm chứ không sinh trong thực tế. Nếu đứa bé chết đi thì danh hiệu con của nó và danh hiệu cha của anh không còn nữa, nhưng bản thân anh vẫn hiện hữu. Vậy cha, con là danh xưng chỉ có trong ý niệm, hoàn toàn không có trong thực thể. Xin nhắc lại chữ vô, ở đây không phải là không có thực kiện, mà chỉ là không có ý niệm về thực kiện đó. Có người hỏi, đoạn kinh trên nói các pháp không tướng là không sinh không diệt, thì sao thực tế em bé lại chết? Cái thực thể không sinh không diệt có phải rơi vào thường kiến không? Anh hỏi câu này hay lắm. Thực ra điều đó chúng ta đã nói qua rồi. Tướng không của pháp vượt ngoài ý niệm sinh diệt sống chết, nhưng vẫn có thực tánh sinh diệt, vì đó là bản chất của pháp hữu vi mà dịch lý gọi là sinh sinh chi vị dịch. Cho nên em bé có sinh thì đương nhiên có chết. Chỉ có pháp vô vi mới thực sự không sinh không diệt, nhưng vì không sinh nên không diệt, chứ không có nghĩa là trường tồn bất biến theo ý niệm thời gian của thường kiến luận.
Vô vô minh, diệt vô vô minh tận, vô lão tử, diệt vô lão tử tận.
Trong không, không có vô minh, cũng không có chuyện chấm dứt vô minh. Không có lão tử, cũng không có hết lão tử, tức không có 12 nhân duyên. Ngài Vĩnh Gia nói, vô minh thực tánh tức Phật tánh, huyển hóa không thân tức Pháp thân. Phật tánh chính là tánh giác, tánh biết, trung thực không mê. Xưa nay tánh biết ấy chỉ có một không hai, nhưng khi mê gọi là vô minh, khi giác gọi là tánh giác hay Phật tánh. Khi giác thì té ra đâu có vô minh, mà đã không có vô minh thực sự hiện hữu thì làm gì có chuyện hết vô minh. Vô minh chỉ là huyễn thuật ảo hóa thôi mà. Ví dụ như ban đêm, chúng ta thấy cái cây lay qua lay lại tưởng ma, chúng ta sợ. Nhưng khi chúng ta nhìn rõ đó là bóng cây, không phải ma, thì chúng ta hết sợ. Thử hỏi, ma đó có thật không? Không thật, không có. Không có, mà chúng ta lại sợ, nên cái sợ ấy cũng không thật. Thấy thật cái cây, thì mới biết con ma tưởng, dụ cho vô minh là không có thật, chẳng khác hoa đốm hư không dần trăng đáy nước. Tuy vậy đối với chúng sinh, vô minh quả thật là kinh khiếp. Nó tạo ra tam giới, tạo ra ba cõi sáu đường, tạo ra thiên đường địa ngục. Nó tạo ra chuỗi dài vô minh, hành thức danh sắc lục nhập, xúc thọ ái thủ hữu trong luân hồi sinh tử. Khi mê mờ thì tưởng là A phẩy B phẩy có thật, nhưng khi giác thì A phẩy và B phẩy không thật có. Không thật có sinh, không thật có diệt. A phẩy và B phẩy là bức tường giả, là con sông giả ngăn cách giữa A và B. Cái giả đó gọi là vô minh, là sông mê biển khổ, nhận chìm chúng sinh trong luân hồi sinh tử. Nhưng khi có tuệ quán, tuệ không, bát nhã, tánh biết thực chiếu soi, thì không có gì cả. Cho nên nói, khi trí tuệ quán chiếu thì không có vô minh, mà cũng không có chuyện chấm dứt vô minh, tức không có tiến trình ảo hóa, thập nhị, nhân duyên, sinh, không có lão tử và không có chấm dứt lão tử. Chữ sinh trong thập nhị nhân duyên sinh và chữ diệt trong thập nhị nhân duyên diệt chính là có ý nghĩa này. Tuy nhiên chúng ta đừng quên là chỉ không có hiện tượng sinh diệt, ảo hóa, chủ quan tâm lý của A phẩy, B phẩy thôi, chứ sự kiện AB vẫn là hiện tượng thuộc thực tánh pháp.
Vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc.
Chúng ta sống trong thế giới ảo hóa của vô minh, tập đế, nên thấy có luân hồi sinh tử, khổ đế. Khi trí tuệ soi thấy vô minh không thật có, thì tập đế cũng chỉ là ảo hóa của hành, không thật có. Nói cách khác, không có vô minh, hành, thì toàn bộ tập khởi sinh tử của tập đế không có. Do đó không có phiền não khổ đau. Khổ đế chỉ là những ảo giác không thực. Đạo đế rốt ráo chính là trí tuệ này, và diệt đế chính là cái không của vô minh, hành. Tuy nhiên, còn chúng sinh là còn tứ đế. Khi đã hoàn toàn giác ngộ giải thoát thì chẳng có khổ tập diệt đạo gì cả. Các bậc A-la-hán, tức là Thanh Văn Phật, Độc Giác Phật và Toàn Giác Phật, đã thấy tứ thánh đế chỉ có đối với chúng sinh, chứ không phải đối với các bậc giác ngộ. Ví như người ghiền rượu, tập đế, chịu bệnh tật, khổ đế, khi cố gắng cai rượu, đạo đế, để hết ghiền, hết bệnh, diệt đế. Nhưng với người không ghiền rượu, vô tập, thì cũng không có bệnh do rượu gây ra, vô khổ, không cần phải cai, vô đạo và không ghiền, nên không cần hết ghiền, vô diệt. Trong niết bàn dĩ nhiên không còn tham, sân, si, vô minh, ái dục. Nhưng một hôm Đức Phật hỏi Ngài A Nan, trong niết bàn có giới định tuệ giải thoát tri kiến không? Ngài A Nan trả lời, không. Vậy trong không, không những không có vô minh ái dục, mà khổ tập, diệt, đạo cũng không có. Nói vậy là nói trong thực tế lý địa, còn giới chúng sinh thì phải ráng mà cai, chứ nếu ngồi ôm cái lý không của bệnh tưởng thì muôn đời không ra khỏi luân hồi sinh tử. Có người hỏi, nếu nói vô khổ vô tập thì được, vì khổ tập chỉ có đối với chúng sinh, nhưng đạo đế và diệt đế là sự thật mà chư Phật chư Thánh đều chứng đạt được. Diệt đế là niết bàn, như nói chư Phật chứng ngộ niết bàn, sao gọi là vô diệt, vô đạo? Câu hỏi thật là tuyệt, điều này thật vi tế nên nói ra rất khó hiểu. Ngay chữ vô trong vô khổ tập đã khác với chữ vô trong vô diệt đạo rồi. Khổ tập chỉ có đối với chúng sinh, nên khi giác ngộ thì khổ tập không có là phải. Vậy chữ vô ở đây có nghĩa là không có, không thật, biến mất, không còn nữa. Đó là lý do vì sao kinh nói rằng khổ phải thấy, tập phải diệt. Vô này chính là vô trong tướng vô tánh. Trái lại đạo đế phải tu, diệt đế phải chứng thì tại sao lại vô? Vì vậy chữ vô này có nghĩa khác. Vô không phải là không có, mà là không có ý niệm về. Cho nên vô mà lại có thực tướng thực tánh. Vô này là thắng nghĩa vô tánh. Như ví dụ hồi nãy, tưởng là con ma, tập đế nên sợ, khổ đế. Khi thấy rõ, đạo đế là bụi cây thì không còn sợ nữa, diệt đế. Ở đây chúng ta thấy ngay hai chữ vô khác nhau. Vô bao gồm khổ, sợ hãi, tập, ma tưởng, bao gồm vô tưởng, không có. Và chữ vô bao gồm diệt, không ma tưởng nhưng có bụi cây, và đạo, không sợ hãi nhưng có tỉnh giác, chính là thực tướng, có thật. Nói diệt, đạo, có thật là để đừng lầm giới ảo hóa. Chứ thật ra không khổ tập thì nói diệt đạo làm gì? Như không ghiền thuốc thì đâu cần phải nói cai thuốc hay hết ghiền làm chi. Hơn nữa, tuy nói có thật nhưng thực tánh vẫn không, vẫn là thực tướng vô tướng, chứ không phải nghe nói có thật liền chấp có chấp không theo nghĩa thường đoạn. Chúng ta nên lưu ý là kinh đang nói về rốt ráo cái không. Không trung nên lập ngôn như vậy, chứ thật ra nói có cũng được, nói không cũng đúng, chỉ là tùy phương diện. Có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không. Người ta thường hiểu lầm, diệt đế là diệt hết trơn hết trọi, không còn gì cả. Hiểu như vậy là rơi vào ngoan không rồi. Thật ra diệt đế chính là thị pháp trụ pháp dị, chư Phật thường hiện tiền. Như vậy chúng ta chẳng ngạc nhiên gì khi có người hỏi Phật là gì? Ngài Triệu Châu liền chỉ cây bách trước sân. Rõ ràng quá, phải không quý vị? Và khi đã vô khổ tập diệt đạo thì dĩ nhiên không còn sở đắc và không còn trí để đắc. Trong kinh điển Nguyên Thủy, Đức Phật và Ngài A Nan đã xác định trong Niết Bàn không có tham sân si, không có giới định tuệ, không có giải thoát và giải thoát tri kiến. Vậy thì làm gì có trí và đắc? Thế giới ảo hóa thì tướng vô tính. Thế giới duyên sinh thì sinh vô tính. Thế giới rốt ráo chân thật thì thắng nghĩa vô tính. Vậy làm sao đắc được? Chữ đắc chỉ dùng để cho chúng sinh chấp bản ngã, dễ hiểu, dễ tu, chứ thật ra chẳng có gì để đắc khi bản ngã không còn tồn tại trong ý niệm nữa. Đắc không phải là sở hữu một vật gì hay một pháp nào, mà chỉ là trải qua một tiến trình tâm như bao nhiêu tiến trình tâm khác, trong đó Javana diễn ra, lấy Niết Bàn làm đối tượng với bảy sát na tâm như sau. 1. Chuẩn bị Parikama. 2. Cận hành Upakara. 3. Thuận thứ Anuloma. 4. Chuyển tánh Gotrabu. 5. Đạo tuệ Maga. 6. 7. Quả tuệ Phala. Vậy nói đắc đạo quả có nghĩa là tiến trình tâm hành thâm bát nhã chớp nhoáng, trong đó trí tuệ ba la mật phá sạch mọi ảo giác, ảo tưởng, vọng niệm, tâm không còn điên đảo quái ngại khủng bố nữa, nên gọi là rốt ráo Niết Bàn. Như đoạn kế nói: dĩ vô sở đắc cố Bồ Đề Tát Đỏa y bát nhã ba la mật đa, cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố vô hữu khủng bố, diễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn. Ví như một người đang đắm chìm trong cơn ác mộng đầy sợ hãi, bỗng nhiên thức dậy, sợ hãi tiêu tan, mộng mị dứt sạch. Anh ta trở lại với chính mình, mà thiền gọi là thấy tánh, phản bổn hoàn nguyên, hay gặp lại bản lai diện mục lúc mộng mị chưa sinh. Trở lại chân diện mục với sự sống muôn đời, không mộng mị, vô minh, không đắm trước, ái, thủ, không tạo tác, hành, không trở thành, hữu, cho nên đạt đến vô thủ trước niết bàn mà kinh Nguyên Thủy thường nói, hay vô sở đắc mà tâm kinh nói vậy.
Tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa, cố đắc A Nậu Đa La Tam Niệu Tam Bồ Đề.
Chính vì vô sở đắc mà ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, chư Phật, Thanh Văn Phật, Độc Giác Phật, Toàn Giác Phật mới đắc vô thượng chánh đẳng giác. Nếu có một sở đắc thì đã kẹt vào sở đắc đó rồi, làm sao có giác ngộ toàn diện được?